Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 16, hồi 9, Tai Họa và Mỹ Nhân. Càng nghĩ, Tiểu Phi càng thêm hãi hùng, đảo mắt nhìn quanh bốn phía, không một dấu vết gì khác lạ, chứng tỏ đối phương không những cao diệu về võ công, mà hành động cũng thật là khéo léo kỹ càng, khó tìm ra được người thứ hai như thế. Nhìn chiếc xác còng queo của Thiên Ưng Tử, Tiểu Phi chép miệng ủ rủ.
Tuy chẳng phải tôi giết đạo trưởng, nhưng đạo trưởng vì tôi mà bị giết. Giá như kẻ đó không biết là tôi muốn tìm đạo trưởng, thì vì tất y đã giết đạo trưởng làm chi. Tiếc rằng lúc còn sống, đạo trưởng được nắm cái chìa khóa bí mật đó, nhưng chính đạo trưởng lại không hay biết.
Cho đến bây giờ, chàng chỉ phăng ra được một manh mối duy nhất, đó là sự trùng hợp của Tả Hữu Tranh, Tây Môn Thiên, Lãnh Tự Tử và Trác Mộc Hợp. Nhất định là họ sau khi tiếp được phong thư nọ liền vội vã ra đi. Và tất nhiên, bốn phong thư nọ cùng do một người phát ra. Đó cũng là đầu mối mà Tiểu Phi cần phăng ra. Muốn vạch được điều bí mật ấy, Tiểu Phi cần phải biết rõ
kẻ đưa thư là ai, trên thư đã viết những gì.
Những tảng đá lót đường, bóng nhắn vì vết chân người mài rũa, dưới ánh nắng giữa trưa óng ánh đến chói mắt. Tiểu Phi lững thững trên đường đi, môi tuy vẫn giữ nụ cười, nhưng thật ra lòng chàng hết sức chán nản. Tả Hữu Tranh, Tây Môn Thiên, Linh Tự Tử, ba kẻ tiếp được phong thư kỳ bí, cũng là ba nhân chứng quan trọng, đều trước sau mất tích. Luôn những kẻ liên hệ mật thiết nhất của họ, có thể biết được ít nhiều hành tung bí mật của họ, như Tống Cang, Dương Tùng, Thiên Ưng Tử, cũng bị giết chết để diệt khẩu. Chỉ còn lại duy nhất là nơi Trác Mộc Hợp, may ra có thể dò phăng được chút ít mối manh. Nhưng trước khi đi, biết rằng Trác Mộc Hợp có để phong thư lại nhà. Mà dù cho có để lại nhà, nhưng làm sao biết là giao cho ai? Hay dù cho Tiểu Phi có biết tên được giữ phong thư, nhưng giữa vùng sa mạc mênh mông đại qua bích đó, một vùng biển cát muôn dặm bao la, hầu như không bờ bến đó, làm sao biết được tông tích của hắn ở đâu mà tìm? Chàng thở dài sườn sượt, đụng đỉnh bước vào một ngôi tửu lầu, tìm hơi rượu giải khuây. Bất kỳ một gã đàn ông nào, sau khi bao tử được dồn đầy những thức ăn ngon, tâm tính sẽ nhờ đó mà thanh thản phần nào. Vài thức nhắm thật ngon, đôi ba chung rượu ấm lòng, dưới mắt họ, thế giới này sẽ trở nên rực rỡ hơn nhiều. Dù là một cây khô bên vệ đường, họ cũng cứ cho là còn nhiều sinh khí. Tiểu Phi đưa mắt qua khung cửa, hứng thú nhìn kẻ qua đường qua lại tấp nập. Chàng bất chợt nhìn thấy có mấy tên đại hán dẫn ngựa theo hộ tống một thiếu phụ áo tím từ bên kia vệ đường băng qua. Tất nhiên, đám đại hán đó không làm sao gợi được sự hứng thú cho Tiểu Phi, nhưng chính thiếu phụ áo tím nọ đã làm cho ánh mắt chàng vụt sáng rực lên. Vì nàng chính là Trần San Cô. Khuôn mặt trái xoan nàng hiện thời nặng chỉnh chịch, đôi mày liễu nhíu chặt lại như sẵn sàng gây sự với bất cứ kẻ nào. Và đám đại hán nọ thật là đáng tội, cúi đầu cắm cổ lầm lũi đi. Thiên Tinh Bang dù sao cũng là một bang lẫy lừng nơi miền Nam đất Hoán, thế mà bây giờ bị tống cổ ra khỏi thành Tế Nam, quả là một chuyện vô cùng nhục nhã. Đến đầu đường, nơi chỗ gốc cây khô, nhóm người đó hình như thương lượng nhau một lúc, nên đám đại hán liền lên ngựa ra hướng đông cửa thành. Trần San Cô trở lại một mình đi về hướng tây. Một ý nghĩ chợt nhớm lên trong đầu, Tiểu Phi ném một đỉnh bạc lên bàn, trả tiền rượu, hấp tấp đuổi theo sau. Kẹo quanh qua đầu đường, Tiểu Phi đã có thể nhìn thấy chiếc bóng thon thon màu tím đi ở phía trước. Vóc nàng tuy có hơi mập, nhưng chiếc eo vẫn rất thon. Mỗi bước đi, cái eo thon ấy núng nính thật đặc biệt, khiến đàn ông phải trong mắt nhìn theo thèm thuồng. Tiểu Phi đi xa xa ở phía sau, tha hồ ngắm nghía thật no mắt. Dáng đi của những người đẹp bao giờ cũng đem lại cho chàng một sự thích thú thưởng thức không bao giờ biết chán. Tất nhiên, Trần San Cô không hề lưu ý đến chàng, mà cho dù có nhìn thấy, nàng cũng không sao nhận ra. Vì bây giờ Tiểu Phi không còn là bộ mặt của Trương Khiếu Lâm nữa. Thỉnh thoảng, nàng dừng bước lại hỏi thăm những người hai bên hàng phố, hình như nàng đang dò la một chuyện gì. Đường đi mỗi lúc một thêm hẹp, lại dơ, đúng là một xó hẻm tồi tàn của thành phố. Tiểu Phi đi theo sau, chẳng khỏi lạ lùng, không hiểu nàng định tìm ai. Một người như Trần San Cô mà đi vào những chỗ này, tất không tránh khỏi gợi sự tò mò của người quanh xóm. Vài tên vô lại đã tay chỉ trỏ luận bàn, có những tên hơi mất dạy, hơi nguyết mắt nhăn mày chòng ghẹo. Trần San Cô vẫn như tuồng chẳng biết, cứ thản nhiên cất bước. Ai nhìn nàng, nàng tỏ đôi mắt to chừng lại, còn chốc chốc dừng lại hỏi thăm đường. Người mà nàng tìm đến hình như ngủ ở đây rất lâu, cho nên những kẻ chỉ đường cho nàng luôn luôn trỏ tay về hướng một triền núi nhỏ. Nơi triền núi đó cũng có hai dãy nhà thâm thấp, toàn kiến trúc vật liệu bằng cây, ngả nghiêng siêu vẹo, hiển nhiên là khu bần dân của thành Tế Nam. Tiểu Phi càng thêm lạ lùng.
Nơi đây lại có kẻ mà nàng cần tìm à?
Trần San Cô tiến lên triền núi, hỏi thăm ngay một mụ đàn bà mập ú đang núp đích đi xuống. Bây giờ thì Tiểu Phi đã có thể lắng nghe văng vẳng tiếng của nàng. Tôn học bổ phải ở bên trên đó chăng? Cái lão Tôn Tú Tài chuyên vẽ bời ấy mà. Mụ đàn bà mập lắc đầu tỏ ý không biết. Đứa con mụ vụt nói:
Má à, Tôn Tú Tài mà bà này hỏi chính là Tôn lão đầu đấy.
Mụ đàn bà mập bật cười: Ha ha, cô định tìm Tôn lão đầu hả? Lão ở căn nhà thứ bảy, cửa bên trên. Trước cửa nhà có tấm sao vẽ hình bát quái đấy, dễ tìm lắm. Một câu hỏi xoáy nhanh trong đầu Tiểu Phi: Tôn lão đầu là nhân vật thế nào? Tại sao Trần San Cô lại đi tìm cho được lão? Nơi khu bần dân của thành Tế Nam này phải chăng là nơi hang rồng ổ cọp của một tổ chức ghê gớm nào? Tiểu Phi đã nhanh hơn một bước tiến đến căn nhà thứ bảy nọ. Theo khung cửa sổ siêu vẹo nhìn vào, qua ánh sáng tù mù bên trong nhà, chàng nhận ra cạnh chiếc bàn mọt gặm lỗ chỗ, một cụ già tóc râu trắng xóa đang ngồi. Thần sắc cụ già thật trầm mặc, thật lạnh lùng. Hình như tất cả hứng thú trên đời hoàn toàn mất hẳn trong nếp sống. Và hiện giờ, lão ngồi nơi đây để đợi chờ cái chết tiến dần đến mà thôi. Một cụ già gần đất xa trời như thế, không lẽ có đặc điểm gì khiến Trần San Cô đến độ hứng khởi phải lặn lội đến tìm? Tiểu Phi quả không làm sao nghĩ ra nổi. Đang lúc phân vân, Trần San Cô đã đẩy phên cửa bước vào. Đôi mắt nhìn quanh bốn phía một thoáng, nàng nhíu mày hỏi: Tôn giá là Tôn học bổ, Tôn Tú Tài?
Phải, lão chính là Tôn học bổ. Mỗi quẻ hai phần bạc, đoán vận mạng một tiền đúng.
Trần San Cô càng nhíu đôi mày. Tôi chỉ muốn tìm vị họa sư Tôn Tú Tài, chứ không phải đến xem quẻ.
Lão chính là họa sư Tôn Tú Tài đây. Chẳng qua 20 năm trước đây đã đổi nghề rồi. Nếu cô nương muốn họa tượng, tiếc rằng đã đến trễ 20 năm rồi.
Cho đến bây giờ, đôi mày như mực kẻ của Trần San Cô mới trở về vị trí cũ. Ông đổi nghề hay chưa? Chuyện đó đối với tôi không có gì can hệ. Chỉ cần ông là người 20 năm trước đây, đúng là Tôn học bổ chuyên họa tượng cho người, người mà tôi tìm đúng là ông là được rồi. Vừa nói, nàng vừa lôi trong ống tay áo ra một bức họa được cuộn tròn và trải banh ra trên mặt bàn. Ánh mắt nhìn xoáy vào khuôn mặt Tôn học bổ. Tôi muốn hỏi, bức tượng này phải chăng do ông vẽ? Vậy người trong bức tượng là ai? Tiểu Phi rất muốn được nhìn xem bức họa, nhưng khốn nỗi ánh sáng trong nhà quá tối, lại thêm bóng của Trần San Cô áng mất bức họa, không làm sao xem được. Chàng có thể nhìn thấy khuôn mặt của Tôn học bổ vẫn một vẻ sừng sững, bất chấp, chờ chờ không một biến đổi, cũng không một nét tình cảm, y như một con người chỉ còn lại cái thể xác ở đó, còn linh hồn đã mất đi từ lúc nào. Ánh mắt không hề rơi lên bức họa, mà tựa như hai lỗ trống nhìn thẳng về phía trước. Và vẫn một giọng trống không đơn điệu đó, lão nói từng tiếng một:
Ta không rõ bức họa do ai vẽ, cũng chẳng biết người trên bức họa là ai cả.
Trần San Cô túm lấy tà áo lão, giọng giận dữ. Tại sao ông không biết? Trên bức họa rõ ràng để tên ông cơ mà.
Buông tay ra. Không lẽ cô nương cũng như già này sao, nên không nhìn rõ là lão là một kẻ mù à?
Như vừa bị ai tát phải một cái, Trần San Cô lập tức buông xuôi bàn tay, kêu lên thất thanh. Hả? Ông không nhìn thấy gì hết à?
Nếu như đôi mắt của lão còn nhìn thấy được sự đời, thì dễ chi lão lại chịu buông bút vẽ chứ. Hội họa tức là sinh mạng của lão, bây giờ sinh mạng đã buông mất rồi. Ngồi nơi đây, lão chỉ còn là một xác chết biết cử động mà thôi.
Trần San Cô xuất thần, đứng lặng một lúc chậm rãi cuốn lại bức họa. Nhưng vừa cuộn được phân nửa, nàng vừa dừng tay lại, ánh mắt lóe lên hy vọng. À, tuy không còn nhìn thấy trên bức họa, nhưng ít ra cũng nhớ được cái tác phẩm do ngòi bút mình tạo nên chứ. Người trên bức họa là một trang giai nhân tuyệt sắc. Chắc ông không thể quên được tên của những kẻ mà mình đã ghi bằng từng nét chấm phá truyền thần đúng không? Tôn Học Bổ vẫn nhìn đăm đăm vào khoảng trống, đáp khác đi câu hỏi.
Bây giờ, tùy lão là một tên mù nghèo khổ, nhưng trước đây 20 năm, Tôn Học Bổ này cũng là một nhân vật tăm tiếng như ai.
Khuôn mặt vốn trơ trơ của lão vụt nhuộm lên một ánh nét kiêu kỳ, và chính ánh nét kiêu kỳ đó như một nhiệm màu làm cho toàn con người lão sống dậy. Lão phấn khởi nói tiếp một hơi.
20 năm trước, thiên hạ tôn sùng ta như danh họa Tào Bất Hưng, như Ngô Đạo Tử. Khắp thiên hạ không một nàng khuê tú danh môn nào mà chẳng mơ cầu được ta vẽ tượng cho nàng. Thì những bức tượng đó, những bức tượng mỹ nhân ta đã vẽ quả là rất nhiều.
Trần San Cô dằn giọng. Nhưng ở đây lại khác. Ông có thể tin tưởng lời của ta. Bất luận ông đã họa bao nhiêu là tượng mỹ nhân, nhưng đối với nàng, ông không thể quên được. Mà cho dù bất cứ người nào, một khi đã gặp nàng rồi, nhất định không sao quên được. Tôn Học Bổ thử đi một lúc vụt hỏi.
Cái bức họa mà cô nương nói, phải chăng rộng 2 thước dài 3 thước? Người trên bức họa phải chăng mặc áo xanh viền màu lam? Nằm dưới chân nàng là con mèo mun lông đen.
Giọng nói của Tôn Học Bổ đột nhiên rung lên, không ai hiểu vì một lẽ gì. Trần San Cô trái lại mừng rỡ reo lên. Đúng rồi, phải, chính là bức họa đó. Tôi tin chắc thế nào ông cũng nhớ được. Vậy nàng là ai? Toàn thân Tôn Học Bổ càng lúc càng run lên lẩy bẩy. Khuôn mặt vốn trơ trơ vô cảm, bây giờ lộ đầy vẻ kinh hoàng. Giọng nói của lão cũng bắt đầu lạc hẳn đi.
Thì ra cô nương định hỏi chính là nàng ấy à? Thì ra cô nương định hỏi chính là nàng ấy. Lão không nhớ được nàng là ai đâu. Lão hoàn toàn không biết nàng, không hề gặp nàng.
Hai bàn tay lão bấu cứng lấy thành bàn. Chiếc bàn theo đó lộp cộp khua lên. Lão chới với đứng phắt dậy và chới với tuôn ra cửa chạy đi. Trần San Cô lôi ngay lão trở lại, ấn lão ngồi xuống ghế, quát lớn. Ông có gặp nàng, nhớ rõ tên nàng, có phải thế không? Đừng chối vô ích. Tôn Học Bổ càng run lên dữ dội.
Lão van cô nương đấy. Cô nương làm ơn tha cho lão đi. Lão chỉ là một tên mù, khốn khó đuôi mù thôi, sống chùi rúc nơi đây để đợi chuỗi ngày tàn. Cô nương còn nỡ bức bách lão làm chi nữa?
Trần San Cô rút xoạc thanh đao găm gài bên hông ra, dí sát vào yết hầu lão, gằn gằn từng tiếng. Ông không chịu nói thật, tôi sẽ giết chết ông. Tôn Học Bổ run lên một lúc, cuối cùng y nói lên như thép.
Được rồi, lão nói, nàng không phải là người, mà là một ma nữ đấy.
Dình Sen đến đây, Tiểu Phi càng háo hức lạ lùng. Người trên bức họa là ai? Có liên quan gì đến Trần Sam cô? Từ phương xa đến đây là để dò la tin tức Tả Hữu Tranh, vị đại sư huynh của nàng. Tại sao nàng không nể khổ nhọc lặn lội đến đây tìm lão già đưa mù này để tra gạn lai lịch của người con gái trên bức họa? Phải chăng người con gái ấy có nhiều dính líu bí mật với sự mất tích của Tả Hữu Tranh? Và cái lão họa sĩ kia, dù 20 năm trôi qua, vẫn không dám nói lai lịch của cô gái đó ra. Tại sao lão lại sợ nàng đến giường ấy? Không lẽ nàng đúng là một ma nữ như lão vừa mới thốt? Bên trong nhà, Trần San cô nhếch môi cười lạnh. Ma nữ à? Một người con gái diện mạo đẹp như thế này mà gọi là ma nữ được sao? Tôn Học Bổ vừa giọng sợ hãi, vừa pha lẫn niềm phẫn hận.
Phải, nàng đúng là một giai nhân tuyệt sắc trong đời họa sư của lão. Từng ngắm nghía qua không biết bao nhiêu là gái đẹp, nhưng chưa thấy người nào đẹp như nàng. Cái đẹp của nàng có thể khiến người khác phát điên lên được, có thể khiến người khác dám hy sinh tất cả mọi thứ, luôn cả sinh mạng mình mà không hề tiếc, dù chỉ đổi lại một nụ cười của nàng mà thôi.
Mộ Sĩ Vãng chợt khởi lên trong tâm khảm, hình ảnh của Lâm Tiên Nhi ngày nào như hiện rõ lên trước mặt mình. Tiểu Phi nhạy cắn môi thở dài.
Phải lắm, một con người quá đẹp rất đáng sợ, đáng sợ hơn cả rắn rết hùm beo.
Tôn Học Bổ lại nói tiếp.
Khi lão gặp nàng, lão điên đảo ngay vì sắc đẹp kinh hồn ấy. Lúc đó lão không xấu xí giả nuôi như bây giờ đâu, mà có thể nói là một trang mỹ nam tài tử ít có trên đời, đã từng được bao nhiêu giai nhân mơ ước và sẵn sàng dâng hiến, nhưng lão đều không muốn ngó ngàng đến. Nhưng với nàng, trước mặt nàng, lão hoàn toàn biến thành một tên nô lệ của nàng, tự hận mình không thể mang ra tất cả những gì mình có để hiến dâng dưới chân này.
Trần San cô nhíu mày. Trên đời lại có cô gái đẹp đến bậc ấy sao?
Người chưa gặp qua nàng thôi, tất không làm sao mà tin được. Như họa mà cô nương mang đến kia, tuy lão rất tự tin là vẽ không đến nỗi kém lắm, nhưng làm sao lột hết được cái phong tư làm say đắm lòng người của nàng. Thú thật, lão chưa vẽ được hết cái đẹp của nàng trong muôn một.
Nàng tìm đến ông để họa tượng có phải không?
Phải, nàng vừa gặp lão là đòi lão phải họa cho nàng 4 bức tượng. Lão đã phí mất 3 tháng trời, vận dụng tất cả tinh thần tài ba của mình mới hoàn thành nổi đấy. Luôn 3 tháng trời ấy. Ngày ngày lão đối diện với nàng, 3 tháng đó quả là một khoảng thời gian sung sướng nhất trong đời của lão. Nhưng 3 tháng trôi qua, Nàng
nụ cười nơi khóe mép vụt tắt mất, trả về cho khuôn mặt lão là một sự hãi hùng tuyệt độ. Thân hình lại lẩy bẩy phát run, Trần San cô không làm sao giản được. Sao? Sau 3 tháng thì thế nào?
Ba tháng sau, ngay cái đêm mà lão hoàn thành nốt bức họa cuối cùng, nàng sửa soạn sẵn một màn tiệc rượu thật khéo léo. Chính tay nàng chuốc rượu cùng lão đối ẩm. Lão như một kẻ tục bỗng lọt vào thiên thai, rượu chưa say mà đã say vì sắc trước rồi.
Oh,